Kính bạch thầy, nhờ thầy giải thích cho con hiểu nội kết là gì. Chữ nội là ở bên trong, ngoại là ở bên ngoài, chữ kết nghĩa là cột. Thí dụ như là khi ai làm một cái gì đó chúng ta buồn phiền nhưng mình không có nói ra, hoặc là đôi khi chúng ta có nói ra nhưng mà cái đó nó chưa giải, thì chúng ta lại cột cái đó rồi để trong lòng không có nguôi, lâu ngày nó thành nội kết. Nội kết tức là tự chúng ta cột rồi chúng ta để ở trong lòng, có không ta? Chẳng phải, không phải một kết đâu mà nhiều kết lắm, cỡ kết bia, kết rượu, kết gì đó không biết không, mà chúng ta thường không phải là kết nước ngọt. Quý vị nhớ là mỗi khi chúng ta đầu năm chúng ta thường đọc cái bài giải kết, giải kết, giải oan kết, có đọc câu đó không? Nghiệp chướng bao đời đều giải hết, rửa sạch lòng thành phát tâm cầu giải kết. Nhớ không? Thì giải là mở, kết là cột. Vì vậy thì chúng ta là cái người tu là muốn giải, tức là muốn mở thì không kết, mà kết hoài thì nó chặt, mà nó chặt thì nó chội, tôi kêu chật chội, mà lâu ngày chật chội thì nó buồn, mà buồn thì bực, bực thì bội, buồn bực bội, mà hãy buồn mà bực bội thì nó bức bách, mà bức bách lâu ngày thành bức tử. Kính xin thầy giảng thêm về giới không sát sanh. Khi trong nhà bếp có quá nhiều con gián, thì nếu con mua thuốc về xịt hay để bẫy bắt hay mướn thợ đến diệt hết gián thì có phạm tội sát sanh không? Nếu không thì xử lý, nếu không xử lý thì nhà sẽ đầy gián, ảnh hưởng đến vệ sinh. Thưa đại chúng, loài nào nó cũng có sự sống và cái nhận biết của nó. Trước khi quý vị muốn diệt, quý vị nên cho người ta thời gian bằng cách quý vị nói như thế này: các vị Bồ Tát giáng, các vị từ đâu đến thì các vị nên từ đó mà đi. Ở đây không phải là chỗ nương náu của quý vị, và nếu trong 3 ngày đến đây quý vị không đi thì buộc lòng chúng tôi vì cái vệ sinh chung mà chúng tôi có lỗi với quý vị. Mà quý vị nói bằng cái tâm chân thật dán sẽ đi. Pháp Hòa nói thiệt đó. Pháp Hòa nói như thế này: Pháp Hòa hồi đó đó, cái thời mình nghèo á, cơm đâu có ăn, mà nếu mà ăn cơm mà dư á thì mình mới lấy đồ mình đậy lại, sợ chuột. Mà ở Việt Nam mình đâu phải chuột nhỏ đâu, nhớ không? Chuột Nam, Việt Nam mình là chuột nó bằng cái cánh tay, cái đuôi mình, cái chuột cống, mà nó bò vô nồi cơm một cái là mai hư ăn được. Mà quý vị biết không, lấy cái gì dằn lên nồi cơm rồi thì ảnh cũng chui vô được hết, ảnh cũng làm cho mọi cách cái nắp nó, ảnh nhảy xuống được. Thì có một hôm Pháp Hòa đứng ngay giữa nhà, Pháp Hòa nói: các Bồ Tát Tý, các ông Tý, bà Tý, gia đình con nghèo lắm, không có đủ cơm ăn. Thôi bây giờ quý vị đừng có phá cơm của con. Nếu như á mà quý vị đúng cái thực thi như vậy thì con hứa là mỗi ngày con sẽ làm cơm cho quý vị ăn, không có phá nữa. Đi ngủ khỏi đậy nồi cơm luôn. Hôm sau Pháp Hòa lấy cái miễn dừa, mà xin thưa đại chúng là nói xong rồi mấy ngày trời quên mất tiêu. Bởi tên nó ở đời mà được phần mình cái quên hết tất cả. Cái Pháp Hòa quên đi, có nó phá tiếp. Nó phá tiếp cái thì Pháp Hòa nhớ trực lại, Pháp Hòa mới lấy cơm á, Pháp Hòa trộn xong nước, thịt, nước gì đó để ngay giữa. Pháp Hòa đứng đó không ông nào ra hết. Trái Pháp Hòa mới la lên và nói: nè, cơm tôi làm xong rồi, mời quý vị ra ăn. Nói xong Pháp Hòa bước ra cánh cửa, Pháp Hòa núp á, thì từ ở trong góc trong hầm gì 4-5 ông ra ăn hết cái chén cơm đó. Đó là Pháp Hòa đó. Rồi cái trường hợp thứ hai là cái ở bên Canada có một Phật tử làm vườn mà trồng cái trái blueberry đó, 25 mẫu trái blueberry, chuột ăn hết mấy cái gốc, thì mấy người con mới mua thuốc về chuột, thuốc. Thì ông mới nói: bây giờ con cho ba xin 3 ngày. Ông đứng ra giữa đồng, ông mới nói: các Bồ Tát Tý, ông Tý, bà Tý, gia đình con sống nhờ cái mảnh đất này để trồng trọt mà sống, bây giờ các ông phá hết trơn lấy gì con sống. Mà mấy đứa con của con nó giận lắm á, nó bây giờ quyết định là diệt mấy ông đó. Nhưng mà thôi, bây giờ con xin báo cho mấy ông biết, nếu 3 ngày nữa mấy ông không đi thì để thuốc, chừng đó mấy ông ăn trúng mà con không có lỗi à. Quý vị nói xong rồi, từ đó về sau không có một ông nào tới hết. Ở Cali mà, cái vùng ở Cali là kiến nhiều lắm đó, mà Pháp Hoài bày cho người ta kiểu đó rồi, bây giờ mấy vị làm cũng hết trơn. Cho nên mình làm cũng được, nhưng mà trước khi làm nhớ thông báo. Cũng giống như trước khi chúng ta thỉnh chuông, cầm cái dùi chuông lên là chúng ta phải nhập vô cái chuông 2 tiếng trước khi lên 1 tiếng chuông. Cái đó gọi là thức chuông. Tại sao chúng ta phải thức chuông? Bởi vì cái chuông đó, nó làm bằng một loại kim khí. Nếu mà chúng ta không nhập hay vô cái chuông á, tự động chúng ta phát một tiếng chuông thì chuông sẽ bị tức và bị bể. Cho nên trước khi thỉnh một tiếng chuông vang lên thì phải cầm cái dùi nhập vô cái chuông 2 tiếng rồi mới thỉnh, để chúng ta chuyển cái loại kim khí này để nó có thể nó chịu được một tiếng chuông sắp tới. Quý vị đang ngồi im lặng vậy mà tự nhiên ai lại đập cái bóp, giật mình không? Giật mình. Thì cũng như thế, mình muốn làm gì phải thông báo trước. Cho nên đại chúng đang ngồi thiền im lặng mà trước khi muốn xả thiền là phải cầm cái dùi chuông nhập vô cái chuông 2 tiếng, làm sao cho đại chúng có thể nghe được hai cái tiếng chuông khẽ nhẹ, rồi chừng đó mới thỉnh chuông. Cho nên quý vị thông báo trước cũng sao hết. Xin thầy hoan hỷ, con đã thọ thập thiện rồi và con nghe thầy giảng là 10 giới, vậy con Bồ Tát giới cũng 10 giới thập thiện. 10 giới thập thiện và Bồ Tát giới phân biệt giới nào và giới trọng? Thì cái câu hỏi đơn giản là thập thiện cũng 10 giới, rồi Bồ Tát cũng 10 giới, vậy thì cái giới nào trọng hơn? Thì xin thưa như thế này, nếu là cư sĩ tại gia thì thọ thập thiện giới như hồi nãy Pháp Hòa trình bày. Cư sĩ tại gia khi thọ Bồ Tát giới không có thọ 10 giới trọng, mà chỉ thọ 6 giới trọng và 28 giới khinh, dựa theo tinh thần của kinh U Bà Tát giới, chớ không phải tinh thần của quyển Phạm Võng Bồ Tát giới. Bồ Tát giới chúng ta có nhiều bản, nhưng mà ngày nay chúng ta thường dùng hai bản. Một là theo Phạm Võng giới kinh, hai là theo U Bà Tát giới kinh. Nhưng mà ở bên Phạm Võng giới kinh á, thì phần lớn là những giới đó nghiêng về người xuất gia nhiều hơn. Mà trong khi đó U Bà Tát giới kinh thì tất cả các giới trong đó đều trực chỉ hướng dẫn cho tại gia Bồ Tát. Cho nên sau này quý thầy lấy tinh thần của kinh U Bà Tát giới mà truyền cho cư sĩ tại gia, thay vì truyền thập giới, 10 giới hay là 48 giới như Việt Nam ngày xưa, thì bây giờ chỉ còn 6 giới trọng, 28 giới kinh. Điều này không nghĩa là quý thầy tự giảm, mà dựa vào một quyển kinh khác trực chỉ nói cho Bồ Tát tại gia. Ở trên phương diện thập thiện thì không có vấn đề gọi là cái giới mà gọi là mà thập thiện á, là tượng trưng cho những cái giới tu về thiên thừa. Còn Bồ Tát giới là để cho chúng ta hướng tâm chúng ta cao hơn, là chúng ta tu gì? Tu Bồ Tát thừa, tức là phải rộng độ chúng sanh. Chẳng hạn như là không sát sinh mà còn phải tìm mọi cách bảo vệ, cũng như là phóng sinh, thí dụ vậy đó. Và không có được thay vì Bồ Tát là đi nói lầm cho người ta, tự nhiên Bồ Tát đi nói xấu người ta. Cho nên mình thọ Bồ Tát giới là không có được nói xấu ai hết á. Mình còn nói xấu người ta, nói tốt, nói xấu người ta là không phải Bồ Tát. Kính thưa Thầy, xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con có một thắc mắc, con người có bao nhiêu tâm? Tại sao mỗi lần con trì chú hay niệm Phật, miệng thì niệm nhưng tâm nghĩ về chuyện gì đâu đâu? Vậy thì tâm suy nghĩ chuyện gì đâu đâu, thì tại sao miệng còn có thể niệm Phật? Câu này giống mình quá ha. Thưa đại chúng á, cái miệng mình niệm á, là mình niệm thôi, có thói quen. Nói riết hồi cái miệng nó quen, mà trong khi đó tâm nó đi chơi rồi. Không phải là mình có nhiều tâm, nhưng mà thật sự là nhiều tâm. Bởi vì mình có tâm tham, tâm sân, tâm si, nó biến khởi theo những cái hình tướng ở bên ngoài. Cho nên khi mà chúng ta tu á, hồi sáng này Pháp Hòa nhớ á, thượng tọa giảng cho chúng ta nghe đó, là chúng ta phải có chánh niệm. Chánh niệm tức là chúng ta luôn luôn đem cái ý nghĩ của mình trở về cái sự chân chánh trong giây phút hiện tại. Ví dụ như là mình uống nước, là mình niệm uống nước, đó là chánh niệm về uống nước. Mình ăn cơm thì mình biết mình ăn cơm. Nhưng mà lâu nay mình niệm Phật, mình cầm chuỗi lên mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà không phải cái đó tâm niệm. Cái đó là gì? Miệng niệm, mà miệng niệm theo cái tập khí, cái thói quen. Cũng giống như bây giờ quý vị tụng kinh vậy đó. Cái bài nào quý vị không thuộc là quý vị nhìn, quý vị dò. Mà hãy bài nào mà thuộc rồi bắt đầu ngó. Hồi không thuộc là ngó xuống, mà tới hồi thuộc rồi ngó lên thôi mà. Cũng y như mình vậy đó. Hồi mới tu khiêm cung lắm, tu chập rồi ngước lên thôi. Đó là mình không thấy ai mà coi không, mà lúc đó mình không thấy ai hơn mình đó, mình thấy mình hơn người ta không à. Cho nguy hiểm lắm. Cho nên khi mình tụng kinh á, mình để tâm vô, con mắt mình dính vô kinh nè, tâm mình nghĩ nè, miệng mình tụng nè. Cho nên khi mình tụng là tâm ý mình nhớ nghĩ hết. Nhưng mà khi mình thuộc kinh rồi mà mình đưa cái tâm mình, ví dụ như Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đà Đà Dạ Đà Dạ Đà Điền Dạ Tha Di Đi Đô Bà Tì, trời gió bão có gãy hết cái cột. Nhưng mà mình đang tụng, mình cứ ngồi ý này mình nghĩ, thì cái miệng mình tụng cho có thói quen thôi, nhưng mà tâm mình không có, vì cái tâm mình nó dán chỗ khác rồi. Thành thử ra cố gắng, chúng ta là những người tu á, là những người chăn cái tâm của mình. Cho nên khi mình tụng mà cái tâm mình dọt chỗ khác á, thì mình kéo nó lại liền, mình nói mình đang tụng kinh, cho nên kéo nó lại. Mình đang niệm Phật, kéo nó lại. Chẳng hạn như quý vị đang ngồi thiền cũng vậy. Đang ngồi thiền là thở vô A Di, thở ra Đà Phật. Thở vô A Di, cái nghe tiếng cái người kia đi đi đi, cái mình nói trời đi đâu vậy, nãy hứa cho tôi lát mới đi mà sao giờ đi trước rồi. Mình nghe cái tiếng người quen của mình đó, phải không? Cái là bắt đầu mình suy nghĩ rồi đó. Mình nói rõ ràng cái tiếng cái chị quen của mình nè, mà nãy hứa với mình là đợi mình thiền xong mới đi, mà sao giờ hú ai đi trước vậy. Cái là ở đầu mình ngồi đây mình sợ trễ, mình sợ mất phần. Cho nên những lúc khởi như vậy là kéo nó trở về, kéo nó trở về, nói mình đang niệm Phật, không cho nó tiếp tục. Nhưng mà thưa đại chúng, là cái người tu của mình cũng giống như cái người chăn con trâu vậy đó. Con trâu thì nó thích lân la, hết cái mảnh ruộng này thì tới mảnh ruộng khác. Vì vậy cho nên người tu của mình là phải kéo trâu lại. Nó vừa phóng kéo nó lại, nó vừa phóng kéo nó lại. Chăn cho đến khi nào thân đâu tâm đó, thì chúng ta mới được quyền ngồi nhàn nhã. Quý vị có thấy 10 bức tranh chăn trâu của nhà thiền đó? Đầu tiên là con trâu đen, chưa có dây. Mình là cái chú mục đồng đi tìm trâu, tức là người đi tìm tâm. Một khi nhận ra rằng chúng ta có cái tâm chơn và chúng ta có tâm vọng, mà thật sự vọng chơn là nó hết á, Nhưng mà khi chưa nhận ra việc gì hết thì nó hoàn toàn là vọng. Ví dụ coi cải lương mà ngồi khóc, thì lúc đó là mình khóc là tại vì cái gì? Tại cái tâm mình nó vọng, nó không biết cái đó là giả, nó không biết là giả, phải không? Nó nghe người ta hát, nó nghe người ta hát gió, gió ơi, gió bay bay về nơi nào. Trời ơi, nó ngồi nó khổ quá. Gió về cho lúa xôn xao, gió mang câu hát ngọt ngào, kéo dây ra chùi liền. Tại nó khóc rồi, vì nó thấy. Rồi nó bắt đầu nó khởi lên, nó nói lỡ mai thất nghiệp anh về Trà Vinh anh cắm câu. Trời, nó ngồi niệm Phật bảo đợi ngày thất nghiệp đi cắm câu. Rồi bắt đầu một hồi nó ngồi nó niệm khác nữa. Nó nói lỡ mai thất nghiệp anh về Trà Vinh anh cưới vợ niên, vợ niên nó hiền, cưới không tốn tiền, dù cho đen đuốc nó cũng có duyên, cưới chi vợ việc tốn tiền, xà bông dơi phấn son quần sa tên quần to. Ôi trời đất ơi, nó ngồi mà nó niệm đủ thứ hết. Nhưng mà cái lúc mà mình khi nó khởi cái đó rồi mình biết vọng. Cho nên kinh dạy mình á, tri vọng là hiển tri chơn, mà vọng chơn đồng nhị vọng. Mình biết nó vọng là mình không theo, mà khi không theo thì trở về cái chơn. Cho nên chơn vọng là một. Tại mình không hiểu cho nên mình mới buồn. Thí dụ như mình mới nói trời ơi tôi buồn quá, cái người đó hồi đó tôi còn có tiền, tôi có thể mà lợi dụng được người ta đến với tôi. Bây giờ tôi hết tiền, tôi không có còn gì nữa, người đó không tới với tôi nữa, rồi mình buồn khổ. Nhưng mà một giây phút nào đó tự nhiên giáo pháp nó trở lại về với mình liền. Nó nói là sao? Bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu tâm. Nghèo mà ở trên núi coi có người nào đến thăm. Nghèo mà tới hồi giàu mà ở trong rừng á, người ta đến người ta nhìn bà con. Nó nhớ cái câu đó cái tự nhiên hết buồn. Rồi có một lúc nào đó nó nhớ câu thơ, nó nói trời ơi rõ ràng ông bà mình nói rồi, tình đời đen bạc tợ như vôi, đen trắng đổi thay lại mấy hồi, trước mặt vui đùa khen nịnh hót, sau lưng le lưỡi nhúng trề môi. Nó nói tiếp, nó nói có tiền địa vị lên tột đỉnh, hết bạc hết danh xuống dưới ngồi, nghĩ lại cuộc đời lên rồi xuống, hết vui rồi khổ có thế thôi. Nó hết buồn. Rồi một lát nó khổ, một lát nó vui. Cái nó nói chớ có so đo khổ với vui, có chi là khổ, có chi vui. Vui trong tham dục, vui là khổ, khổ để tu hành khổ hóa vui. Nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao tôi được không vui khổ, mới thoát ra ngoài lối khổ vui. Rốt cuộc cuộc đời chủng chỉ khổ với vui. Tôi nói trời ơi sao bây giờ con nhớ cái người đó quá. Nó hiểu ra liền Phật dạy rồi, thương yêu mà xa lìa khổ, thù ghét mà gặp gỡ khổ, cầu muốn không được khổ, đúng không? Nhớ như vậy cái hết khổ. Tại vì mình rõ được cái pháp thật của thế gian. Rồi mình hiểu ra rằng mình có xa nhau mới nhớ nhau. Ngày mai là ngày Pháp Hòa ở đây ngày cuối, chắc đa số quý vị cũng vậy chứ gì. Thứ hai, thứ ba thì sao? Chỉ còn gần nhau ngày mai nữa thôi. ngày mai nữa thôi là xa nhau rồi. À, mình nhớ như vậy, nhưng mình nhớ trực lại, ta chữa xa nhau đã nhớ nhau, nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau, xa nhau chi để cho nhau nhớ. Tỉnh ngộ liền, à, mà có xa nhau mới nhớ nhau. Cho nên tâm nó một thôi, có vọng với chơn, mà không hiểu thì nó vọng, mà hiểu thì nó chơn. Giống như khi mình chưa hiểu là mình giận, hiểu ra rồi hết giận, mà cái giận nó đi đâu, có ai bốc nó ra đâu, hồi nãy đâu có ai đem nó vô, mà bây giờ ai bốc nó ra, tự nó. Con mình á, hẹn mình 9 giờ tối nay đón mình về nhà. Đi chùa mệt muốn chết rồi, đợi nó lỡ nó đón mà đi vô đi ra bực bội. Rồi cái bắt đầu mình nghi, tôi nói rồi mà nó hẹn với con nhỏ này là thế nào nó cũng trễ. Mình giận bực tức đủ thứ, nhưng mà tới hồi mà mình nghi làm đủ thứ, tức là mình đang bực giận chứ gì. Con nó đến hỏi con làm gì mà tới trễ. Má ơi con bị bể bánh xe dọc đường. Tự nhiên cái cục giận nó mất hết trơn à. Tại sao nó mất? Nó hiểu. Cho nên hồi nãy giận là si, mà hết giận là tỉnh. Chứ quý vị thấy tỉnh mê ở đâu? Khi chúng ta chưa hiểu thì là mê, hiểu rồi thì tỉnh. Cho nên giác và mê không có xa, vọng và chơn không có xa. Cho nên tại sao Phật tử chúng ta phải thường tu để thường giác. Mà thường giác thì không có thường mê, mà không có thường mê thì thường hành và thường thành Phật đạo. Thôi hết giờ, mình nghỉ. Kính bạch Thầy, trước khi Thầy nói Pháp xong, xin Thầy hoan hỷ hát bài Tâm sự người cài hoa trắng. Bây giờ quý vị cho 10 phút nữa không? À. Không phải, mắc công tao nói mình lấn sân.